Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 8 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật hầu quý vị con đường ơn gọi của chị Marie Saint-Paul, nữ tu dòng Chúa Thương Xót thuộc giáo phận Clermont, miền Trung nước Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cho Thành sẽ nói về nguyên tắc liên đới. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. Ngài thông báo quyết định trên đây trong thư ký ngày 6 tháng 8 gửi đến Đức Hồng E. Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Đức Hồng E. Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và được công bố hôm qua 10 tháng 8 tại Vatican. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chia sẻ mối quan tâm của Đức Thượng Phụ Chung Bartolomaios của Chính Thống Giáo đối với tương lai của công trình tạo dựng, đồng thời đón nhận đề nghị của vị đại diện Đức Thượng Phụ là Đức Tổng Giám mục Ioannis của giáo phận Pergamo, đưa ra trong buổi giới thiệu thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc căn nhà chung. Đức Thánh Cha quyết định thiết lập trong Giáo hội Công giáo ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên kể từ năm nay và được cử hành vào ngày 1 tháng 9, giống như từ lâu trong Giáo hội Chính thống. Ngài khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về môi trường mà nhân loại đang trải qua. Vì thế, trước tiên chúng ta phải kín múc từ gia sản tinh thần phong phú của chúng ta những động lực nuôi dưỡng lòng hăng say chăm sóc thiên nhiên. Luôn nhớ rằng, đối với những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, tinh thần không thể tách rời khỏi thân xác, khỏi thiên nhiên hoặc các thực tại của thế giới này, nhưng tinh thần sống với và trong các thực tại ấy, hiệp thông với tất cả những gì xung quanh. Vì thế, cuộc khủng hoảng môi trường mời gọi chúng ta hoán cải sâu xa về tinh thần. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các tín hữu Kitô được kêu gọi hoán cải về môi sinh, bao gồm việc làm nổi bật tất cả những hệ lụy do việc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tương quan với thế giới bao quanh ta.
Cũng trong thư, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà Ngài đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống. Việc cử hành ngày này cùng với Giáo hội Chính thống sẽ là một cơ hội thuận lợi để làm chứng về tình hiệp thông ngày càng gia tăng của chúng ta với các anh chị em Chính thống giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Tucson nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức công lý và hòa bình của giáo hội, cũng như các chính quyền và các tổ chức quốc tế về việc thành lập ngày cầu nguyện này. Với Đức Hồng Y Cốc, Ngài yêu cầu mở những tiếp xúc cần thiết với Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo và các thực tại đại kết khác để ngày cầu nguyện này có thể trở thành một dấu chỉ con đường cùng được tất cả các tín hữu Kitô đi theo. Hội đồng này của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva phối hợp các sáng kiến tương tự.
Washington, đa số dân Mỹ ủng hộ thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco Laudato Si về việc bảo vệ môi trường. Với kết quả cuộc thăm dò dư luận này, Tổng thống Obama gián tiếp nhận được sự ủng hộ đối với sáng kiến mới của ông về vấn đề bảo vệ trái đất, chống lại sự thay đổi khí hậu. Theo kết quả cuộc điều tra dư luận do Đại học Quinnipiac thực hiện và công bố hôm 4 tháng 8 vừa qua, 65% dân Mỹ đồng ý với yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Francisco về việc cần phải bảo vệ môi trường, 27% có quan niệm khác. Xét về thành phần những người ủng hộ việc bảo vệ môi trường như Đức Thánh Cha kêu gọi, có 84% thuộc dân chủ và chỉ có 40% thuộc Đảng Cộng Hòa. 48% chống lại lập trường của Đức Giáo Hoàng, theo đó, sự hâm nóng trái đất là do con người gây ra. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Obama đã ra lệnh quyết liệt giảm bớt số lượng than khí thải ra, khiến cho trái đất bị lâm vào hiện tượng lồng kính. Theo Tòa Bạch Ốc, trong vòng 15 năm tới đây, các trung tâm điện lực của Mỹ phải giảm bớt 32% số lượng than khí và các loại khí khác thải ra ở mức độ năm 2005. Đề tài bảo vệ khí hậu cũng sẽ được đề cập đến trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tòa Bạch Cung vào tháng 9 tới đây.
Vatican, Đức Cha Flaviano Michele Menchi, tử đạo dưới thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, sắp được phong chân phước. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Đức Cha Menchi đã được công bố hôm 8 tháng 8 vừa qua tại Vatican, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco cho phép trong buổi tiếp kiến trước đó dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Cha Menchi, tục danh là Giacobbe, sinh năm 1858 ở Calahad Mara, thuộc Huynh đoàn Thánh Ephraim của Giáo hội Công giáo Syriac, bị sát hại vì đức tin cách đây 100 năm. Ngày 29 tháng 8, 1915, tại Jejere, nơi ngài làm giám mục, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc bách hại dưới thời đế quốc Ottoman chống lại người Armeni và các nhóm Kitô thiểu số khác, Đức Cha đã bị đánh đập cho đến khi bất tỉnh, rồi bị chém đầu. Án phong chân phước cho Đức Cha Menchi được Đức Thượng Phụ Công giáo Syriac khởi sự năm 2010. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 8 tháng 8 vừa qua, Charami Al-Kabala, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Cha Menchi cho biết, Đức Cha đã giữ một vai trò chủ yếu trong việc khuyến khích các tín hữu bảo tồn đức tin của mình trong hoàn cảnh khó khăn và bị bách hại thời ấy. Ngài sống rất thanh bần, bán cả các áo lễ của Ngài để giúp đỡ những người nghèo thoát khỏi tình trạng lầm than. Gia đình Ngài trước kia thuộc giáo hội chính thống Syriac, nhưng Ngài đã trở lại công giáo rồi được thụ phong linh mục. Với những kẻ tìm cách dụ dỗ Ngài theo Hồi giáo, Đức Cha Menchi trả lời rằng, tôi bảo vệ đức tin của tôi cho đến độ đổ máu đào. Cha Al-Kabala nhận xét rằng, 100 năm sau Đức Cha Menchi, các tín hữu Kitô Trung Đông đang phải chịu cuộc bách hại tương tự, tuy rằng với những thực tại khác. Vì thế, cuộc tử đạo của Đức Cha Menchi khích lệ các tín hữu Kitô Đông phương ngày nay bảo vệ đức tin và sống đức tin không chút sợ hãi dù gặp khó khăn. Việc phong chân phước cho Đức Cha Menchi có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh ngày nay. Hình ảnh vị tử đạo không chết, nhưng tiếp tục sống trong giáo hội, trong ký ức của các tín hữu.
Torino, Đại hội Giới Trẻ Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco sẽ tiến hành từ tuần này tại Torino, Bắc Italia, với sự tham dự của khoảng 4.500 bạn trẻ đến từ 50 quốc gia, trong đó có Nam Phi, Hồng Kông, Ấn Độ, Mexico, Uruguay và Ukraine. Họ thuộc phong trào giới trẻ Salesian. Đặc biệt, 1.800 bạn trẻ Italia cùng với các bạn trẻ từ Trung Đông sẽ tụ họp tối hôm nay 11 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ để cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Cao điểm của đại hội sẽ là thánh lễ ngày 16 tháng 8 tới đây, đúng vào sinh nhật của Thánh Bosco với sự hiện diện của cha Angel Fernandez Artime, bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco, và nữ tu Yvonne Reungoat, bề trên tổng quyền dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Dòng Salesian do Thánh Gioan Bosco sáng lập hiện có khoảng 15.300 tu sĩ hoạt động tại 132 quốc gia, đứng thứ hai trong giáo hội sau dòng tên. Ngành nữ là dòng con Đức Mẹ Phù Hộ do Thánh Bosco sáng lập cùng với Thánh nữ Maria Massarello, hiện có khoảng 13.000 nữ tu. Ngoài ra, còn có 35.000 người nam nữ trên thế giới thuộc Hiệp hội các Cộng tác viên Salesian. Phần lớn họ là các giáo chức, các huấn luyện viên tại các cơ sở đào tạo giới trẻ.
Lộ Đức, trước nhật mùng 9 tháng 8 vừa qua, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã được trao tặng một thánh tích của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI. Thánh tích là một mảnh áo trùng của Đức Phaolô VI và được một nhóm tín hữu hành hương thuộc Tổng giáo phận Milano Bắc Italia trao tặng trong thánh lễ quốc tế nhân dịp kỷ niệm 37 năm qua đời của Đức Chân Phước Giáo Hoàng. Ngài nguyên là Tổng giám mục Milano từ năm 1954 cho đến khi được bầu làm Giáo Hoàng hồi tháng 6 năm 1963. Tham gia cuộc hành hương có khoảng 300 bạn trẻ thuộc tổ chức Unitansi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương tại Lộ Đức và các đền thánh khác. Giống như thánh tích của Thánh Gioan Phaolô II, thánh tích của Đức Chân Phước Phaolô VI cũng được giữ lại tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X ở Lộ Đức, là thánh đường ngầm dưới đất. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức cũng có một số phẩm phục phụng vụ do Đức Hồng y Montini, Tổng giám mục Milano, sau này là Đức Phaolô VI, nắm mặc khi cử hành các lễ nghi phụng vụ trong cuộc hành hương hồi năm 1958 tại đây.
Bujumbura, Hội đồng giám mục Burundi bên Phi Châu bày tỏ lo âu về tình hình đất nước sau cuộc tái cử bị phản đối của Tổng thống Pierre Nkurunziza. Burundi đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng với những vụ ám sát, bắt người trái phép, tra tấn. Trong những ngày qua, có 4 người bị giết trong 2 khu phố ở thủ đô Bujumbura. Trong số này, 2 người bị trói quặt tay sau lưng và mang nhiều dấu vết bị tra tấn. Đằng khác, vụ ám sát tướng Nshimirimana, cánh tay mặt của Tổng thống Burundi, khiến người ta sợ rằng cái vòng bạo lực lẩn quẩn, ám sát và trả thù sẽ khiến cho tình hình nước này không thể kiểm soát nổi. Đứng trước tình trạng trên đây, Hội đồng Giám mục Burundi bày tỏ quan tâm và kêu gọi làm sáng tỏ sự thật. Cha Lambert Nshiteretse, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Burundi, nói với Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Vụ ám sát tướng Nshimirimana chắc chắn sẽ có những hậu quả quan trọng. Chúng ta không rõ tội ác trầm trọng này sẽ đưa tới những hệ lụy ra sao trong tình trạng tế nhị hiện nay của đất nước. Tướng Nshimirimana nguyên là giám đốc cơ quan mật vụ và đứng đầu hệ thống an ninh cũng như là chỉ huy trưởng dân quân của Tổng thống Burundi. Ngày 25 tháng 4 năm nay, Tổng thống Nkurunziza quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ 3, tạo nên một làn sóng phản đối trên toàn quốc. Giáo hội Công giáo Burundi đã tố giác việc ra tranh cử như thế là bất hợp pháp, và hồi tháng 5 năm nay, giáo hội đã rút các đại diện ra khỏi Ủy ban tuyển cử toàn quốc độc lập. Trong thời gian qua, đã có khoảng 200.000 người Burundi chạy sang các nước láng giềng như Tanzania, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo để tránh những vụ đụng độ, đàn áp và bất an.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 2 tháng nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa 14 sẽ tiến hành tại Roma từ ngày mùng 4 cho đến 25 tháng 10 về đề tài Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay. Tại nhiều nơi trong giáo hội, các giám mục, hội đồng giám mục, thần học gia đã công bố những suy tư đóng góp cho công nghị giám mục thế giới sắp tới. Đáng kể là hồi cuối tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã cho công bố trên trang mạng của mình nhiều văn bản trong cuộc thảo luận hồi tháng 5 trước đó giữa các giám mục Đức, Pháp và Thụy Sĩ, cũng như của một số các nhà thần học về gia đình. Người ta nhận thấy lập trường trong các văn bản này có xu hướng cổ võ một sự thay đổi thần học về gia đình, để ý tới những bất toàn của con người. Nói khác đi, xét vì lý tưởng mà Tin Mừng yêu cầu con người không luôn luôn có thể thực hiện được, nên tốt hơn hãy thay đổi lý tưởng ấy. Và quả thực, người ta thấy xu hướng của nhiều giám mục Đức là thích ứng lý tưởng hôn nhân và gia đình với những khó khăn của gia đình ngày nay. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, xét vì Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới nhắm đề ra những đường hướng cụ thể cho việc mục vụ gia đình, nên từ tháng 12 năm ngoái, Ngài đã chọn chủ đề gia đình cho các bài huấn giáo trong các buổi tiếp kiến chung vào những ngày thứ tư hàng tuần. Đồng thời, trong các bài diễn văn và bài giảng những dịp khác, Ngài cũng không quên nói về gia đình. Ngài trình bày những lời khuyên cụ thể, và đây cũng là chất liệu cho các cuộc trao đổi và chia sẻ trong dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới, nhóm tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, vào hạ tuần tháng 9 tới đây. Các bài giáo lý của Đức Thánh Cha bàn về gia đình ngày nay được bố trí và trình bày với những bài học chi tiết, cung cấp sự hướng dẫn về những điều cần làm ngày nay. Ngài nhận xét rằng, trong thực tế, một xã hội lành mạnh tùy thuộc những công dân học yêu thương, trách nhiệm, trung thành, chấp nhận tha nhân và liên đới. Những đức tính ấy, con người học được từ các quan hệ gia đình.
Đức Thánh Cha Francisco biết gia đình gồm những người đang sống trong thế giới thường nhật, nên các bài giáo huấn của Ngài thật cụ thể với những lời khuyên nhủ đi sát cuộc sống của các tín hữu. Phương pháp của Ngài là đi từ dưới lên trên, Ngài không bắt đầu bằng một quan điểm giáo khoa hoặc là một hình ảnh lý tưởng về gia đình để mọi người trung thành lập lại. Gia đình là một định chế thực tiễn được hình thành bằng những con người có những giới hạn đang cần được giúp đỡ. Với những ví dụ cụ thể rút từ đời sống bản thân và cuộc sống thực tế của những người khác, Đức Thánh Cha nói về những gì đang xảy ra trong thực tế của các gia đình. Rồi Ngài kiến tạo một chương trình mục vụ, một câu trả lời của Thiên Chúa cho thực tại gia đình con người. Ví dụ, đối với vấn đề nóng giận hoặc là hiểu lầm nhau giữa các thành phần trong gia đình, Đức Thánh Cha cổ võ con đường đối thoại, một con đường đòi nhiều khiêm tốn. Trong một bài giảng hồi tháng Giêng năm ngoái 2014, Đức Thánh Cha nói, đôi khi trong gia đình có hiện tượng bắt bay, đĩa bay, nhưng sau khi cơn giông tố lắng dịu, cần phải làm hòa càng sớm càng tốt bằng một lời nói hay một cử chỉ để không một ai phải tiếp tục bị cô lập trong sự cay đắng, giận hờn. Một lời khuyên khác được Đức Thánh Cha nói với các đôi vợ chồng. Anh chị em hãy chơi nhiều hơn với con cái, đừng chửi thề, hãy yêu thương dịu dàng với nhau nhiều hơn và luôn luôn nói xin làm ơn, em có thể không, và cảm ơn. Cha mẹ phải dẫn đường, phải làm gương cho con cái, vì họ giữ một vai trò gương mẫu ảnh hưởng lớn tới con cái. Đức Thánh Cha cũng nói với các bậc cha mẹ trong cuộc gặp gỡ hồi tháng 6 năm nay rằng, cha mẹ hôn nhau trước mặt con cái là một chứng tá thật đẹp. Con cái quan sát cha mẹ kỹ lưỡng, và khi thấy cha mẹ yêu thương nhau, con cái được lớn lên trong bầu không khí yêu thương, hạnh phúc và an ninh. Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người trẻ hãy đi ra ngoài, khám phá thế giới và cùng nhau xây dựng, làm mọi sự với tình yêu thương, mọi sự đều có thể, và đức tin là một biến cố luôn luôn cần được công bố.
Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha khuyên các trẻ em, các con hãy nói chuyện với Chúa Giêsu mỗi ngày như với một người bạn thân, và hãy trở thành tông đồ kiến tạo an bình và thanh thản trong gia đình và tại các trường học. Các con hãy nhớ đến cha mẹ, các anh chị em và các bạn đồng lứa. Thật là đẹp khi yêu thương nhau và những hiểu lầm có thể được khắc phục, vì khi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu thì mọi sự đều có thể. Với các ông bà nội ngoại, Đức Thánh Cha cũng cho những lời khuyên và nói rằng các gia đình và các trẻ em đang cần lời cầu nguyện, sự khôn ngoan cũng như những năng khiếu của các ông bà. Điều này mang lại cho họ sự khích lệ, hy vọng và đức tin là những điều họ thường bị thiếu thốn trong thế giới sống vội vã như ngày nay. Trong cuộc tiếp kiến những người già hồi tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha nói, những người già chúng ta có thể nhắc nhở cho những người trẻ tham vọng rằng một cuộc sống không có yêu thương thì thật là trơ trụi, nghèo nàn. Chúng ta có thể nói với những người trẻ hay lo sợ rằng ta có thể khắc phục lo âu về tương lai. Chúng ta có thể nói với những người trẻ quá yêu bản thân mình rằng cho đi thì nhận được niềm vui nhiều hơn là nhận lãnh. Mong ước của Đức Thánh Cha là các gia đình hãy thách thức nền văn hóa gạt bỏ đang thịnh hành ngày nay bằng một niềm vui rất lớn lao cho quan hệ gắn bó giữa người trẻ và người già. Đức Thánh Cha không quên chiều kích thiêng liêng trong các quan hệ gia đình, và Ngài nhấn mạnh hồi tháng 5 năm nay rằng, chìa khóa để kín múc sức mạnh và sự hứng khởi cần thiết chính là đọc phúc âm, cầu nguyện, xưng tội, rước lễ và liên đới với người nghèo. Ngài nói với các nhân viên Vatican và gia đình họ trước lễ Giáng sinh năm ngoái rằng, chúng ta hãy tưởng tượng xem, thế giới chúng ta ngày nay sẽ thay đổi dường nào nếu mỗi người chúng ta bắt đầu ngay tại đây và trong lúc này nghiêm túc săn sóc bản thân và quảng đại săn sóc quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha xác tín, Thánh Gia Thất vẫn là mẫu gương ngàn đời cho các gia đình. Các bà mẹ có thể nói gương yêu thương và quan tâm của mẹ Maria đối với con, và những người cha có thể nói gương kiên nhẫn và cảm thông của Thánh Giuse, người đã làm mọi sự để nâng đỡ và bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha dạy rằng, bí quyết thực sự là chào đón Chúa Giêsu, lắng nghe, nói với Ngài và chăm sóc, bảo vệ và tăng trưởng với Ngài như mẹ Maria và Thánh Giuse đã làm, và đó là cách thức để thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha Francisco biết rõ các gia đình không thể tự mình làm điều ấy được, nên Ngài nhấn mạnh rằng các nhà chính trị và các nhà lãnh đạo cần đề ra và ủng hộ các chính sách xây dựng gia đình và loại trừ những đe dọa lớn nhất đối với gia đình như chiến tranh, nghèo đói, trào lưu duy tiêu thụ và những chính sách kinh tế cổ võ việc tôn thờ tiền bạc và quyền lực. Trong các vấn đề của gia đình, Đức Thánh Cha không quên nhắc đến việc thực thi công bằng đối với phụ nữ, vì tại Tây Phương, phụ nữ vẫn còn bị kỳ thị tại nhiều nơi làm việc và thường bị bó buộc phải chọn lựa giữa gia đình và các nghĩa vụ của công ăn việc làm. Trong bài huấn dụ hồi tháng 5 mới đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng quá nhiều khi phụ nữ bị bạo hành trong cuộc sống của họ như người đính hôn, người vợ, người mẹ, người chị em và bà nội hay bà ngoại, và tại những nước đang trên đường phát triển, phụ nữ thường phải mang gánh nặng nhất, nhiều khi phải đi nhiều cây số để kín nước, chịu rủi ro nguy hiểm khi sinh con, có thể bị bắt cóc và cưỡng bách kết hôn. Trong bối cảnh đó, cần phải duyệt lại nền văn hóa, nhân bản nó, và để làm dịu bớt sức ép trên các đôi vợ chồng, giúp họ không sợ dấn thân kết hôn trọn đời và coi con cái như một phúc lành chứ không phải như gánh nặng.
Đức Thánh Cha mạnh mẽ chống lại xu hướng thịnh hành ngày nay, tìm cách hợp thức hóa các cặp đồng phái, ngừa thai và những ý niệm mơ hồ trong lý thuyết về giống gender theory. Tại Philippines hồi đầu năm nay, Ngài cảnh giác các gia đình chống lại trào lưu thực dân ý thức hệ đang tìm cách hủy hoại gia đình, tước bỏ căn tính và phẩm giá của con người. Ngài lặp lại nhiều lần giáo huấn của Hội Thánh dạy rằng hôn nhân là một sự kết ước trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Đứng trước bao nhiêu thách đố như thế trong xã hội cũng như trong bốn bức tường gia đình, Đức Thánh Cha thường ca ngợi nhiều người nam nữ đang chiến đấu một cuộc chiến tốt đẹp hàng ngày. Ngài nói, các vị lãnh đạo và các cộng đoàn cần quỳ gối trước những gia đình ấy. Họ thực sự là một trường dạy tình người. Họ đang cứu vớt xã hội khỏi nạn man rợ bằng cách sống chung với nhau và bảo tồn liên hệ của họ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, kể cả trong nghèo đói và khủng hoảng. những người nam và nữ săn sóc những người thân yêu bệnh tật, nhiều khi mất ngủ mà vẫn đi làm ngày hôm sau. Họ thực là những anh hùng thầm lặng, những vị thánh thầm kín của ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi những người nam nữ đang tiến bước trên con đường đúng đắn, hãy giúp loan báo, tin mừng và trợ giúp các gia đình khác chữa lành, để giáo huấn đức tin cũng đánh động tâm hồn nhiều người và mang lại cho họ sức mạnh để tuân theo thánh ý Chúa.
Vừa rồi là giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Sau đây kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt thuật lại con đường ơn gọi của chị Marie Sampol, nữ tu dòng Chúa Thương Xót thuộc giáo phận Clermont ở miền Trung nước Pháp.
Sau đây là con đường ơn gọi của chị Marie Sampol, nữ tu dòng Chúa Thương Xót ở giáo phận Clermont, miền Trung nước Pháp. Xin nhường lời cho chị. Tôi chào đời và lớn lên nơi miền quê cho đến năm 21 tuổi thì gia nhập dòng Chúa Thương Xót. Tôi được hồng phúc có bậc cha mẹ ông bà liêm chính, hay giúp đỡ và cởi mở với tha nhân không phân biệt ai. Phúc âm là cuốn sách tôi trông thấy được sống trước tiên nơi mái ấm gia đình, cách đơn sơ chân thật. Năm 13 tuổi, Đức Chúa Giê-xu đã là ai đó trong cuộc đời tôi. Chính song thân tỏ lộ cho tôi thấy khuôn mặt tình yêu và nhân ái của Thiên Chúa. Lớn hơn một chút, cùng với các bạn gái trong phong trào công giáo tiến hành, tôi khám phá Đức Chúa Giê-xu Ki-tô hiện diện giữa lòng các thực tại đơn sơ chân chất nhất của con người, và chúng tôi bàn thảo với trọn nhiệt huyết của tuổi trẻ rằng cần phải tuyên xưng rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Suy tư chung mở rộng trước mắt chúng tôi những chân trời thật mới mẻ đối với tôi, đặc biệt là việc rao giảng tin mừng nơi môi trường sống. Suy tư cũng giúp nhóm thanh thiếu nữ chúng tôi chuẩn bị cho cuộc sống tương lai với tư cách làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng không hiểu tại sao tôi không chọn con đường hôn nhân đẹp và hấp dẫn giống như các bà chị và các bạn gái của tôi. Tôi không biết nữa. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể trả lời, đấng mà tôi bắt đầu thoáng nhận ra tiếng gọi vừa thúc bách vừa nhẹ nhàng kín đáo. Qua mẫu gương thánh thiện của vị linh mục có trái tim và đời sống tràn đầy nhiệt huyết tông đồ, tôi nhìn ra thế nào là một đời sống dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, không dè xẻng, không so đo tính toán. Tôi liền mơ ước trở thành thừa sai để có thể ra trao hết tình yêu đang đầy ắp trong lòng tôi. Thế nhưng, vào lứa tuổi 20, tôi hiểu rằng nếu tôi ra đi truyền giáo sẽ là một đau khổ lớn lao cho cha mẹ, đặc biệt là cho thân phụ tôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi từ bỏ viễn tượng dâng hiến cuộc đời trong một dòng tu, nơi có thể cống hiến cho tôi một cuộc sống vừa cộng đoàn vừa tông đồ. Tôi thụ huấn nơi các nữ tu dòng Chúa Thương Xót, tôi đã trông thấy cảnh tượng các chị cùng chia sẻ một nếp sống phục vụ và cầu nguyện trong đơn sơ, đạm bạc và vui tươi. Do đó tôi quyết định gia nhập cộng đoàn. Vài năm sau, khi tôi tuyên khấn, hội dòng kêu mời chị em tình nguyện đi Phi Châu để mở cứ điểm truyền giáo. Niềm ước muốn ra đi truyền giáo trong tôi lại thức tỉnh. Giờ đây song thân tôi đã quen với sự vắng mặt của tôi nên không còn đặt vấn đề nữa. Sau khi do dự suy nghĩ và cầu nguyện, tôi tự nguyện ghi tên và được chấp nhận. Tôi được chỉ định đi Gabon. Thế là giấc mộng truyền giáo của tôi được thực hiện. Hơn bao giờ hết, Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là trung tâm cuộc đời tôi. Niềm vui sâu đậm nhất của tôi là tỏ lộ danh thánh và tình yêu của Chúa cho những người bạn mới của tôi nơi vùng xa, vùng sâu của một làng quê nghèo thuộc Đại lục Phi Châu. Đó là các trẻ em và người lớn tuổi tôi gặp gỡ tiếp xúc nơi cứ điểm truyền giáo. Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Chỉ vỏn vẹn 5 năm sau tôi lâm trọng bệnh, phải khẩn cấp trở về Pháp chữa trị nơi một nhà hưu dưỡng. từ một người đông đầy sức khỏe, hăng say hoạt động, chuyển sang trạng thái bệnh hoạn nằm yên, không khỏi không mang lại đau khổ. Nhưng nhờ vậy mà tôi hiểu rằng, bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là chấp nhận trong chính cuộc đời mình mầu nhiệm của thánh giá. Và Thiên Chúa thật sự hiện diện với tôi trong những ngày tháng bị buộc nghỉ ngơi. Bên cạnh tôi cũng có những phụ nữ bị đau khổ vì bệnh tật, sống cô đơn vì xa gia đình và lo âu không biết tương lai rồi sẽ ra sao. May mắn thay, y tá trưởng phụ trách chúng tôi là một nữ tu. Sự hiện diện của chị tràn đầy ưu ái với trọn tình yêu phúc âm. Nhìn gương chị, tôi hiểu rằng cuộc đời truyền giáo của tôi vẫn được tiếp nối bằng lắng nghe, bằng chia sẻ cuộc sống với những người cũng đau khổ như tôi. Sau khi khỏi bệnh, tôi được chuyển đến một cộng đoàn ở Tove trong vùng Sanxi. Tại đây tôi lo về trường học và dạy giáo lý. Tôi chia sẻ niềm vui nỗi sầu của người dân sống nơi thôn giả bằng cách làm chứng cho niềm hy vọng luôn ở trong tôi. Sau 43 năm sống tại Tove, giờ đây tôi được chuyển về sống tại cộng đoàn ở Clermont. Chúng tôi cùng cầu nguyện và cùng suy tư. Tôi có thể nói rằng chị em cùng canh tân đời sống dâng hiến cho Thiên Chúa và cho việc phục vụ anh chị em đồng loại với bầu khí huynh đệ thân thương. Yêu thương nhau có lẽ cũng là dấu chỉ của niềm hy vọng. Nếu các bạn trẻ lắng nghe chứng từ của tôi hôm nay, thì tôi ước ao nói với các bạn rằng, đừng sợ, hãy dương buồm tung lưới ra khơi. Thiên Chúa hiện diện, Ngài ban cho chúng ta tình yêu cùng sức mạnh của Ngài, từng giây từng phút. Hãy cùng nhau sống tin mừng Đức Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Alleluia!
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về nguyên tắc liên đới.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi đã trình bày lịch sử và ý nghĩa của nguyên tắc công thiện, nền tảng của đời sống xã hội. Trong bài hôm nay, chúng tôi bàn về nguyên tắc liên đới. Trước hết, chúng ta điểm qua lịch sử của quan điểm, kế đó chúng ta bàn về ý nghĩa và nội dung của nó. Lịch sử. Từ lâu, từ ngữ liên đới được sử dụng trong ngôn ngữ pháp lý khi bàn đến trách nhiệm của các công ty. Có những công ty trong đó chỉ các người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Có những công ty chỉ đòi hỏi mỗi hội viên chịu trách nhiệm tùy theo phần đóng góp của mình. Có những công ty đòi hỏi trách nhiệm liên đới in solidum, nghĩa là tất cả các hội viên đều mang trách nhiệm chung, đến nỗi chủ nợ có thể đòi hỏi bất cứ hội viên nào phải thanh toán tất cả món nợ của công ty, chứ không cần phải kiện giám đốc của công ty. Như vậy, tính liên đới nói lên sự tham gia của mỗi phần tử và toàn thể trách nhiệm của cộng đồng. Trong ngôn ngữ thường nhật, tính liên đới được hiểu theo một nghĩa rộng hơn. Nó muốn nói lên mối dây liên kết giữa con người với nhau, giữa cá nhân với cộng đồng. Điều tốt của cá nhân cũng là điều tốt của cộng đồng và ngược lại. Chúng ta sẽ nhận ra điều này trong gia đình như tục ngữ quên nhắc nhở. Một người làm quan cả họ được nhờ, một con sâu làm rầu nổi canh. Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả mọi người đều là con cái của một cha trên trời. Sách Luận Ngữ cũng viết tứ hải giai huynh đệ. Tình liên đới cũng là nguồn gốc của những hành vi tương thân, tương ái, tương trợ vân vân. Tình liên đới không cho phép tôi chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân, nhưng đòi buộc tôi phải quan tâm đến người khác nữa. Tiếc rằng do tội lỗi, tôi thường nghĩ tới việc trục lợi, bóc lột người khác thay vì giúp đỡ họ. Nguyên tắc liên đới đã được thành hình trong khung cảnh những cuộc tranh chấp giữa các chủ nhân và công nhân vào cuối thế kỷ thứ 19. Người công nhân bị đối xử như một món hàng trao đổi, được trả lương theo định luật cung cầu. Những cuộc đấu tranh của các đảng xã hội cũng không làm cải thiện tình trạng, khi các cá nhân chỉ được coi như là phần tử của một tập thể. Nguyên tắc liên đới của giáo huấn xã hội muốn lưu ý tới việc tôn trọng con người như là nhân vị tự lập và đồng thời cũng là thành phần của xã hội. Tình liên đới trở thành ngôn ngữ phổ thông trong giáo huấn xã hội cận đại với thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị. Tình liên đới không chỉ là một tình cảm, một khuynh hướng, mà còn là một nhân đức, nghĩa là ý muốn kiên trì, mong muốn hợp tác với tha nhân như là một con người được Chúa yêu thương, chứ không đối xử với họ như món hàng khai thác. Mặt khác, trong thông điệp Gentissimus Sanus số 10, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị lưu ý rằng, cái từ danh tới, từ liên đới tuy mới được phát biểu, nhưng mà nòng cốt của nó đã được đề cập ngay từ những các thông điệp xã hội đầu tiên bằng các từ ngữ tương đương, chẳng hạn như là thân hữu hay là hữu nghị trong các thông điệp của Đức Leo thứ 13. Đức Pio thứ 11 gọi là bác ái xã hội, Caritas Socialis. Đức Phaolô đệ lục khai triển thành văn minh của tình thương. Tình liên đới thúc đẩy tôi cùng với những người khác đi tìm công thiện của cộng đồng, gia đình, lề nghiệp, làng xã. Tình liên đới được áp dụng không chỉ giữa cá nhân với xã hội hoặc xã hội với cá nhân, mà còn giữa các xã hội với nhau, thí dụ giữa các nước giàu đối với các nước nghèo. Đối với người tín hữu, tình liên đới còn bao gồm chiều kích siêu nhiên. Tôi phải quan tâm không những đến các phúc lợi vật chất hay tinh thần của tha nhân, nhưng cả đến phúc lợi siêu nhiên, tức là sự cứu độ của họ. Ngoài ra, một khi biết rằng những chênh lệch bất công trên xã hội là do tội lỗi gây ra, thì tình liên đới trong đức tin cũng đòi hỏi phải góp phần vào việc cải thiện những cơ cấu tội lỗi, biến đổi chúng thành cơ cấu của tình liên đới. Mục tiêu cuối cùng của tình liên đới là làm thế nào cho anh em bốn phương trở nên một nhà. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói tới nhân đức liên đới ở các số 1939-1942. Bản chất và ý nghĩa. Sách tóm lược học thuyết xã hội bàn về nguyên tắc liên đới ở các số từ 192-196 với nhiều đoạn trích diễn các thông điệp Solicitudo Rei Socialis gồm có 4 tư tưởng sau đây. 1. Ý nghĩa và giá trị. 2. Tình liên đới như nguyên tắc xã hội và như nhân đức luân lý. 3. Liên đới và sự phát triển chung của nhân loại. 4. Sự liên đới trong cuộc đời và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. 1. Ý nghĩa và giá trị, nói ở số 192. Sự liên đới có liên hệ với tính xã hội của con người, với sự bình đẳng về quyền lợi và với sự lệ thuộc lẫn nhau. Sự lệ thuộc lẫn nhau càng gia tăng nhanh chóng nhờ các phương tiện truyền thông và số lượng trao đổi mậu dịch không ngừng gia tăng. Trên thế giới ngày nay, có nhiều chênh lệch kinh khủng giữa những nước tiến bộ và những nước trên đường phát triển, bóc lột, đàn áp, tham nhũng, v.v. Cần có sự dấn thân của hết mọi người trên bình diện luân lý xã hội. Điểm thứ hai, sự liên đới như nguyên tắc xã hội và như nhân đức luân lý, số 193. Các hình thức liên đới cần được biến đổi thành những tương quan nhắm một sự liên đới mang tính luân lý xã hội. Sự liên đới mang hai bộ mặt bổ túc cho nhau. Một, như là nguyên tắc xã hội, điều chỉnh những định chế, luật pháp, quy thuật thị trường v.v. ngõ hầu trở thành những cơ cấu liên đới để vượt qua những cơ cấu tội lỗi. Hai, như một nhân đức luân lý. Đó là một sự quyết tâm bền bỉ hoạt động vì công thiện. Đây là một thành phần của đức công bình mà đối tượng là công điển, công thiện và thái độ là phục vụ tha nhân. Điểm thứ ba, liên đới và sự phát triển chung của nhân loại, từ số 194-195. Sự liên đới có mối liên hệ mật thiết với công thiện, với mục tiêu phổ thông của các tài nguyên, với sự bình đẳng giữa loài người và với hòa bình. Ý nghĩa của từ ngữ liên đới, những mối ràng buộc giữa các cá nhân và các nhóm xã hội với nhau, một không gian cho sự tự do để xây dựng những phát triển chung, trong đó mọi người cùng chia sẻ và tham gia. Phục vụ một sự nghiệp chung vừa lên trên một hình thức cá nhân cục bộ. Ý thức rằng chúng ta mắc nợ với xã hội về những điều kiện giúp cho cuộc đời đáng sống, gia tài văn hóa, khoa học và kỹ thuật, những tài sản vật chất và phi vật chất do lịch sử nhân loại đã mang lại. Tất cả chúng ta được mời gọi hãy chia sẻ và cùng một món quà với tinh thần liên đới. Điểm thứ 4, sự liên đới trong cuộc đời và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô, số 196. Đức Giêsu đã chiếu tỏa trước mặt mọi người sự liên hệ giữa liên đới và bác ái. Đức Giêsu là con người liên đới với toàn thể nhân loại cho đến nỗi chịu chết trên thập giá, nơi người tái khám phá đời sống xã hội như là nơi chan chứa sự sống và hy vọng, vì là dấu hiệu của một ân huệ được liên lỉ cống hiến và mời gọi đến những hình thức chia sẻ cao quý nhất. Dưới ánh sáng đức tin, sự liên đới hướng đến việc vượt thắng chính mình và mang lấy những đức tính Kitô giáo là vô vị lợi, tha thứ, hòa giải. Như vậy, tha nhân trở thành hình ảnh sống động của Chúa Cha, được cứu chuộc nhờ máu của Đức Kitô, đối tượng của tác động liên lỉ của Chúa Thánh Thần, cơ hội để hiến mạng sống của mình. Để kết luận bài này, chúng ta có thể chứng dẫn số 1942 của sách Giáo Điều Thánh Công Giáo viết như sau. 2000 năm qua, trong lòng hội thánh vẫn có một tâm tình sống động đã và đang thúc đẩy nhiều người sống đời tận hiến đến mức anh hùng. Các đàn sĩ cải sâu quốc bẫm, những nhà giải phóng nô lệ, những người chữa trị bệnh nhân, các sứ giả mang đức tin, văn minh và khoa học đến với mọi thế hệ và dân tộc, nhằm mở ra những hoàn cảnh xã hội khả dĩ giúp mọi người có được một đời sống xứng đáng với phẩm giá con người và phẩm giá của một Kitô hữu. Chúng ta có thể tự hào về các tấm gương đó, và đồng thời đó cũng là những động lực thúc đẩy chúng ta dấn thân trong thời buổi hôm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kilosix tức là 31m25 và 11900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11890 kilosix tức là 25m23 và 15470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.